Con gái con nuôi ba con búp bê Kumathong Thái Lan. Bây giờ con không muốn nuôi nữa thì phải làm thế nào ạ? Con xin thầy chỉ giúp con. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, mấy năm trước thầy cũng đã cảnh báo và đã nói ít nhất là 2-3 bài pháp về nuôi Kumathong này rồi. Kumathong này không dành cho những Phật tử chân chính, những người dân làm ăn chân chính như chúng ta. Theo như Việt Nam chúng ta, đây chính là cái hình thức gọi là phù thủy đó. Như Việt Nam chúng ta gọi đây chính là gì? Là phù thủy. Nhưng còn ở Thái Lan thì nó có tên là Kumathong. Chúng ta biết cái Kumathong này người ta luyện như thế nào? Người ta luyện bằng chính bằng cái tinh thần, cái thần thức của những thai nhi, những bào thai. Đặc biệt là bào thai của những người mẹ trẻ sinh con lần đầu tiên, sinh con đầu lòng đó các quý vị. Đấy, tức là mới mang thai khoảng độ qua 49 ngày, tức là có thần thức rồi. Thì họ dùng bằng nhiều các biện pháp, có thể là thông qua một số các bệnh viện, thông qua một số các y bác sĩ mà mất nhân tính, mất đạo đức, để họ mua lại những cái bào thai của những người trẻ mà nạo phá thai đó. Hoặc rằng cũng có những trường hợp họ đi cưỡng bức, cưỡng ép một số những bạn trẻ bắt buộc phải có thai. Sau rồi nó có thai rồi thì nó không cho sinh ra, mà nó ép để nó mổ hoặc nó hút, nó lấy cái, tìm cách lấy cái thai nhi đó ra. Và họ luyện bùa, luyện chú, luyện ngải theo cái cách luyện của họ. Thầy sở dĩ thầy biết cái câu chuyện này là vì thầy cũng có gặp một vị thầy tu theo Nam Tông đi du học ở Thái Lan về kể thầy cái câu chuyện này, về cái chuyện là các thầy phù thủy ở bên Thái Lan họ luyện cái con Kumathong này, nuôi Kumathong này. Tên của Thái Lan Kumathong, mình chính là gì? Búp bê. Mình nói nôm na là búp bê. Họ làm hình nam, hình nữ, thậm chí là hình con thú vân vân, mà nhìn rất đáng yêu, rất ngộ nghĩnh. Rồi bằng cái cách ấy, luyện tà thuật của những cái vị thầy theo cái tà thuật này. Mình nói nôm na Việt Nam gọi là phù thủy đi, cho nó dễ hiểu. Ông thầy phù thủy đi, người ta luyện. Người ta luyện theo cái cách của tu, cách luyện của người ta. Và khi mà người ta luyện, người ta vào cái con búp bê Kumathong đấy thì người ta cho cái thần thức vào. Mà những người nuôi Kumathong này lúc đầu thì nếu mà nuôi tốt thì gặp rất nhiều may mắn, làm ăn buôn bán phát như diều gặp gió. Đặc biệt là những người làm ăn buôn bán phi pháp, tức là buôn hàng quốc cấm đó các quý vị, phát lên rất là nhanh. Nhưng chúng ta biết cái phát lên nhanh đó không phải là cái phúc của chúng ta, cái đức của chúng ta gieo trồng thiện nhân mà thu được thiện quả, mà đó chính là gì? Cái phúc của chúng ta cả một đời. Thậm chí là khi chúng ta năm nay 30 tuổi, chúng ta sống được 80 tuổi thì cái phúc đó chúng ta phải hưởng 50 năm thì mới hết. Nhưng nay chúng ta rút hết lại để tiêu trong vòng có vài năm thôi. Cái phúc đó 50 năm chúng ta tiêu trong vòng có 5 năm, 10 năm thì hết cái phúc đó là hết. Thầy lấy một cái ví dụ giống như ta gì? Bố mẹ của chúng ta trước khi mất để lại chúng ta một cái khối gia tài, thầy lấy ví dụ như là 10 tỷ đi gửi ngân hàng, và trước khi bố mẹ chúng ta mất, di chúc lại cho ta cái khối gia tài đó, 10 tỷ đang gửi trong ngân hàng đó. Nếu mà một người có trí tuệ, có sự tiến thủ, nghĩ đến công ơn và cái sự nhọc nhằn của cha mẹ cả đời tích cóp để dành cho con, thì đứa con đó phải đem cái số tiền mà cha mẹ gửi ngân hàng đó làm vốn liếng cho con đó. Chúng ta phải tìm mọi cách để đầu tư, để phát triển và làm cho càng ngày cái đồng tiền mà cha mẹ để lại cho mình đó nó phải sinh lời sinh sôi này nè, tức là càng ngày càng phải giàu thêm, thì đó mới là làm rạng danh tổ tông dòng họ, làm cho cha mẹ ở dưới suối vàng cũng cảm thấy an lòng hãnh diện về con. Đấy là chỉ cho những người con gì có trí tuệ, có hiếu thảo và biết tính toán, biết làm ăn, chịu thương chịu khó, nghĩ đến bao nhiêu công lao nhọc nhằn của bố mẹ trước đây mà dùng cái đồng tiền gì nó chính đáng, nó đem lại lợi ích cho bản thân, cho gia đình và thậm chí cho cả xã hội cũng được một phần nào đó. Thì dân giàu nước mạnh mà, dân giàu thì nước mạnh các quý vị đó. Thầy mới nói là cái bản thân gia đình và xã hội là như thế. Ngược lại, cái kẻ đó nghĩ là gì? 10 tỷ đó rất rất là nhiều, ta ăn tiêu thì mãi chẳng hết, cho nên nay đến rút 500 triệu còn 9 tỷ rưỡi về tiêu một tháng, thấy ồ sướng thế, chả phải đi làm gì cũng có ăn. Trước đây cứ còn bố còn mẹ thì chúng ta không được tự do, muốn tiêu cái gì cũng phải xin phép bố mẹ cho mới được tiêu. Nay bố mẹ mất hết rồi thì một mình làm chủ, mà tiền thì ngân hàng 10 tỷ cơ mà, nhiều như thế ăn biết bao giờ cho hết. Cho nên rút 500 triệu ăn một tháng hết, tiêu một tháng hết. Nay nghĩ gì? Ôi giời, còn 9 tỷ rưỡi cơ mà, thôi lần này đến rút hẳn 1 tỷ. Rút hẳn 1 tỷ còn 8 tỷ rưỡi cơ mà. Đó, rút 20 tỷ về tiêu thì một tháng 1 tỷ, thế một tháng hết 1 tỷ. Trước là 500, một tháng hết 500, bây giờ một tháng hết 1 tỷ. Thấy cuộc sống đúng như ông Hoàng, từ khi có tiền cuộc sống lên tiên, có tiền mua tiên cũng được, không tiền thì mua lược cũng không xong. Có tiền rồi bạn bè rồi họ hàng rồi người này người nọ kẻ ra người vào, tấp nập nhà cửa lúc nào cũng đông vui, đi đâu cũng có kẻ đưa người đón, có người suy tôn, có người nể trọng, vân 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 vân. Đúng là có tiền, cuộc sống có tiền khác. Cho nên tháng này, tháng thứ ba đi rút thì 2 tỷ, vẫn còn 6 tỷ rưỡi cơ mà. 2 tỷ tháng thứ 3 thì tiêu sạch luôn. Càng nhiều tiền, càng nhiều bạn bè, càng nhiều người tung hô, càng nhiều người kêu là đại ca, sướng. Sang tháng thứ 4 rút 3 tỷ, còn 3 tỷ rưỡi nữa cơ mà. Sang tháng thứ 4 tiêu cũng hết sạch, 3 tỷ hết veo luôn. Sang tháng thứ 5 còn 3 tỷ rưỡi rút sạch luôn, tiêu sạch luôn các quý vị. Khi tiêu hết tiền một cái thì coi như là xong hết tháng thứ 5 một cái, 10 tỷ cha mẹ để lại thì hết sạch sành sanh, chẳng làm được cái gì cả. Tự mình đốt hết vào những cái cuộc ăn chơi sa đà, cờ bạc rượu chè đàn đúm và cái sự vinh danh hão huyền vậy các quý vị. Cho nên khi ăn hết một cái là gì? Nhà cửa cũng, đồ đạc trong nhà cũng dần dần đem bán, rồi cuối cùng đất cát cũng đem bán, nhà cửa thậm chí nơi thờ bố mẹ, cái nhà đất thờ bố mẹ cũng đem bán nốt, thế là gì? Là hết. Cái này có các quý vị. Thầy như cũng kể một câu chuyện ngày xưa mới xuất ra, ngoài chùa Vạn Niên có một cái trường hợp đại gia ở khu vực quận Tây Hồ, giàu nhất quận Tây Hồ. Khi bố mẹ chết đi để lại cho không biết cơ man nào là đất, để lại mấy trăm tỷ từ cái năm 1997 Các vị năm 1997 mà để lại mấy trăm tỷ nhé, chứ không phải mấy tỷ nhé các quý vị. Gọi là giàu nhất quận Tây Hồ mới. Được mệnh danh là giàu nhất quận Tây Hồ, gọi là đại gia quận Tây Hồ. Thế mà chưa đến 3 năm sau, thằng con phá sạch sành sanh, không còn một cái gì nữa. Đến cái nhà cũng đem bán luôn các quý vị. Đấy, khủng khiếp chưa? Chúng ta thấy cái trường hợp đó có khi còn hơn là công tử Bạc Liêu. Đấy, cho nên chúng ta phải biết rằng cái việc mà nuôi Kumathon hay là chơi với những người là bùa bèn rồi âm binh của các thầy phù thủy để làm giàu cho thật nhanh đó. Vì sao mà giàu nhanh? Đó chính là thầy lấy một cái ví dụ. Cái phúc của chúng ta đáng lẽ là gì? Chúng ta phải để nó chia ra cho cả một cuộc đời là 80 năm. Nhưng nay mới gì? Mới 30 tuổi chúng ta lấy chúng ta gì? Chúng ta rút sạch đi thì còn 50 năm sau chúng ta trở thành kẻ trắng tay. Giống như câu chuyện mà thầy vừa ví dụ lúc nãy kia vậy. Chúng ta hiểu không? Đó. Cho nên á, giàu lên nhanh không phải là do mình tu nhân tích đức hành thiện mà cây phúc lớn thêm. Mà đây chính là thì mình rút phúc của mình, giống như đi rút ngân hàng mà bố mẹ để lại cho. Hoặc là có trước đây đi làm để được một số tiền tiết kiệm nhất định, nay thì ăn chơi chắc chắn đem rút một lần vài lần là hết sạch sành sanh, thì rút hết là hết thôi. Trong tài khoản mình nó chỉ có thế thôi. Thì cuộc đời của chúng ta sinh ra cũng vậy. Mệnh của chúng ta chỉ được thọ đến đó, hoặc là chỉ hưởng được đến đó, thọ mạng chỉ được đến đó và hưởng phúc chỉ được đến đó. Nhưng chúng ta sát sinh hại vật nhiều quá thì thành yểu mạng. Đáng nhớ thọ mạng chúng ta 100 tuổi nhưng bây giờ mới có 40 tuổi chết ngoéo à? Do gì? Do sát sinh hại vật làm tổn phúc, tổn thọ bản thân vậy. Còn sống thì giảm thọ, chết yểu. Sau khi thác đi thì thần thức đọa vào trong ngạ quỷ địa ngục mà thọ báo, đọa trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh mà thọ báo mà trả nghiệp vậy, trả quả vậy các quý vị. Đó cho nên ở đây thầy nói với các quý vị chớ có dạy gì mà chơi với những cái việc tà đạo tà thuật như thế. Kumathon này chính là một cái phương pháp đó, họ nuôi để gì, để làm ăn phát tài phát đạt vân vân. Đặc biệt là một số những vị trẻ làm ăn buôn bán, hoặc là các một số bây giờ một số văn nghệ sĩ, các nghệ sĩ, các những người làm cái công tác gọi là cái gì, showbiz á, dân showbiz. Showbiz tức là ví dụ như là người mẫu này, ca sĩ này, nghệ sĩ này, rồi hoa hậu hết như này vân vân. Đó. Một số những người trẻ bây giờ là muốn làm giàu nhanh, bỏ ra công sức ít nhưng mà thu được tiền nhiều. Cho nên là một số người bảo nhau nuôi những cái trường hợp đó, nuôi Kumathon. Các vị cứ vào trên mạng xem rất nhiều những câu chuyện những người nuôi Kumathon. Một thời gian gia đình họ gặp những cái vấn đề gì, Kumathon nó trả thù khủng khiếp luôn. Các vị không tin cứ vào mạng mà đọc một số những câu chuyện mà những cái người mà trong cuộc họ kể lại á, thì mới biết nó khủng khiếp thế nào. Và ở chùa chúng ta cũng có một số trường hợp trước đây đến khi mà điên điên khủng khủng cái gia đình giờ giờ ư ương rồi mới đến nhờ thầy. Lúc đầu thì một số vài trường hợp đầu thầy còn giúp đỡ cho, nhưng sau này vẫn cứ thấy nuôi xong một số người khác nuôi xong gặp chuyện mới đến nhờ các thầy, thầy không giải quyết. Và mấy bài pháp ngày đó thầy đã nói rồi, đừng có bao giờ nuôi Kumathon xong rồi mà đến bảo thầy giải cho nó. Đấy là dùng cái phương pháp gì, phù thủy, phương pháp bùa chú, cái phương pháp mà rút phúc của mình để hưởng thụ. Khi mà hưởng thụ hết rồi bảo đến bảo các thầy giúp cho, các thầy nối phúc cho, các thầy nối sao được. Đi ngược lại với quy luật nhân quả. Mà thầy thường nói là gì? Những cái trường hợp mà dùng cái đó là thầy không bao giờ thầy tác động, không bao giờ thầy giúp đỡ gì đâu. Nay trường hợp Phật tử đưa câu hỏi này thì bảo là thôi, nếu buông được đi thì càng tốt. Nhưng mà trước khi buông á, thì phải phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 100 ngày, cùng với phóng sinh tu phúc làm các việc thiện để hồi hướng cầu siêu cho cái vong linh, cái thai nhi và những vong linh của mà bị các ông thầy phù thủy của Ma Thong nó ếm, nó cài, nó đặt vào kia. Cái vấn đề tâm linh chúng ta, xin thưa các quý vị, nó gọi là nó khủng khiếp lắm. Nó không bình thường như là chúng ta nói chuyện với nhau ở trần gian này đâu. Mắt thấy tai nghe chúng ta còn tránh được, còn cái việc tâm linh ấy, phù thủy cái trường hợp như thế chúng ta không dùng mắt thường mà thấy được. Đấy. Có một số những vị ca sĩ đang đắc xô á, các vị người mẫu á, đang đắc xô, đang ấy, nổi rần trên các diễn đàn, rồi trên mạng xã hội, rồi báo chí, rồi các nơi kẻ săn người đoán á, cuối cùng nó bị chơi nhau. Nó dùng bùa chú nó chơi nhau. Giờ điên điên nó khùng, khổ sở. Cái này đích thân một số những các vị nhạc sĩ, ca sĩ, người mẫu nói ra rồi đấy. Mà thầy ngày xưa cũng có một hai trường hợp ở trong miền Nam bị như trường hợp này, phải ra ngoài này xong rồi nhờ thầy giúp đỡ. Cho ngày xưa thì thầy ít việc, ít giảng, ít việc, cho nên là nó gọi là nhàn cư vi bất thiện, cho nên ai đến nhờ cái gì cũng làm hết. Cho nên người ta đến nhờ cái gì cũng làm tất, người ta nhờ thì giảng cho, hướng dẫn cho người ta cách để người ta giải, và đặc biệt là bảo người ta phải trì chú tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện và nữa, rồi hướng dẫn cho người ta cách giải thì người ta về người ta tự làm, mình cũng làm sớ để cầu nguyện cho người ta nữa, để trợ duyên người ta, thế là một thời gian sau người ta bình thường trở lại, những kiểu thế. Cho nên cái trường hợp này này, hoặc bất cứ ai mà đã đang nuôi cái cung Ma Thong này rồi, thầy khuyên là bỏ được càng sớm càng tốt. Nhưng thầy nói trước với các quý vị, bỏ không phải dễ nhé, không dễ một chút nào. Muốn bỏ thì phải phát nguyện là ăn chay tụng kinh niệm Phật ít nhất là phải 49 ngày hoặc 100 ngày, thậm chí 1 năm hoặc 3 năm. Đấy, tụng kinh Địa Tạng ấy, mà hồi hướng cầu siêu cho các vong linh ấy, các oan gia trái chủ bị hoặc là những vong linh vô tội bị các ông thầy phù thủy tàn ác, họ dùng những cái bùa chú, cái tà thuật để họ gì, họ bắt nhốt linh hồn của họ vào đấy. Các vị biết cung Ma Thong có những cái trường hợp mà thầy gặp, cung Ma Thong là con búp bê nhưng mà tối lại nó biết đi, khủng khiếp chưa? Đặt đồ ăn lên trên bàn, dậy sáng không còn thức ăn nữa, mà nhà không có chó, không có mèo, cửa đóng then cài, ăn nẫu hết thức ăn ra luôn, ăn hôi cái thức ăn, nó không phải ăn hết đi mà ăn thì nó hôi, nó nẫu hết thức ăn ra, khủng khiếp như thế. Và con cung Ma Thong á, lúc gia đình nó để thử xem như thế nào, đúng để bên này, sáng hôm sau đến tự nhiên là thấy bên này, mà trong khi đó trong phòng đóng kín, cửa sổ đóng kín, nhà ở thành phố mà thì cửa sổ đóng, cửa đi đóng, con chuột còn không vào được, huống chi là con mèo con chó. Mà thành phố thì mấy nhà nuôi mèo nuôi chó đó, mà con nuôi mèo nuôi chó là con vật quý, thế nên là họ có chỗ ở riêng. Và đích thân một cái trường hợp đó đến nói với chúng tôi sợ quá. Mà đặc biệt là khi mà khởi cái tâm mà muốn bỏ một cái là cái đứa con gái của vợ chồng, cặp đôi vợ chồng đó, cái đêm hôm là tự nhiên là khóc thét lên. Mà cũng lớn rồi chứ, 8-9 tuổi đâu có phải ít đâu. Đứa con gái 8-9 tuổi nuôi con cung Ma Thong ấy, khi từ khi mới cưới nhau chưa có con, nuôi đến 9-10 năm. Thế đứa con 8-9 tuổi thì nuôi trước thì ít nhất là phải nuôi con cung Ma Thong 9-10 năm. Lúc đầu thì làm ăn phát tài lắm. Hai vợ chồng thanh niên, sinh viên ở quê nghèo, đi lên ở thành phố, học xong ở lại thành phố làm ăn có 9-10 năm mà nhà lầu xe hơi, không thiếu cái gì, giàu có rất nhanh. Nhưng đến khi con gái đến năm lúc 8-9 tuổi mới phát hiện ra là thấy con gái của mình ngủ mơ, tự nhiên ngủ mơ thấy mẹ ngủ mơ thấy mình giết con gái, cứ cầm dao giết con gái mà giết một cách hãi hùng cơ, cứ cầm dao tự cầm dao là giết mẹ, mà giấc mơ lặp đi dập lại nhiều lần như thế. Cho nên sợ quá đi xem. Đi xem thì người ta bảo ở trong nhà có một con quỷ. Con quỷ đó là cũng là đứa trẻ con tầm trạc tuổi như con gái nhà vợ chồng vị ấy. Thế thì nhờ cái người thầy đó đến xem, đến cúng cho. Người thầy đến nhà cúng thế lạnh toát, thế trắng mặt nhức đầu, người thầy về không dám cúng nữa. Chúng ta thấy cái trường hợp đấy. Thế là đấy là nhờ người đầu tiên. Nhờ cái ông thầy cúng thứ hai và rất là giỏi. Ông thầy cúng thứ hai đến nhà mà cái thì ông quay về ông không cúng cho nữa. Không hiểu sao. Nhờ một thầy chùa đến cúng, thầy chùa nhận lời rồi. Đấy, cuối cùng thầy chùa lại đến giờ đến đón thầy chùa thì thầy chùa lại bảo bận việc đi họp đột xuất, thầy chùa không đến được. Ba lần nhờ người đến cúng không cúng được. Thế là bắt đầu cái trường hợp đó thì khi mà ngủ mơ đi mơ lại thì cái ấy đó quá, và đặc biệt là đứa con cứ đến ở đêm 8-9 tuổi rồi tự nhiên là khóc mà người nó cứ tím bầm hết lại, sợ. Đi viện thì không khám ra bệnh gì mà bình thường, ban đêm thôi, ban ngày thì nó khỏe mạnh bình thường, vẫn đi học bình thường. Đêm về ngủ nó mới như thế. Tự nhiên nó cứ khóc và nó sợ hãi và người nó cứ tím ngắt cả lại, kiểu như mình cứ nói nôm na như là trúng gió trúng cảm đấy các quý vị. Đấy, sợ. Lúc đó mới biết sợ. Và bắt đầu tách cái con búp bê Kumathong đó ra một phòng thì bắt đầu nó mới càng mạnh hơn nữa. Đấy. Cho nên cái trường hợp này nói với các quý vị, đừng có tham. Sống ở đời đừng có tham. Chúng ta phải làm ăn chân chính, làm giàu chân chính bằng chính cái công sức, trí tuệ và thời gian mình bỏ ra. Không có ai đốt cháy thời gian được đâu, giai đoạn được đâu các quý vị. Làm giàu bằng chính mồ hôi, công sức, trí tuệ và cái phúc mình trồng nó mới bền. Chúng ta thấy một số những người đấy, quan chức nhà nước bây giờ tham ô hối lộ đấy, đi tù đấy. Làm đến chức ủy viên Bộ Chính trị vẫn bị đi tù, ủy viên Trung ương Đảng đi tù đấy chứ đấy. Doanh nghiệp đang làm ăn thì làm đại gia, là tổng tài đại gia này nọ, dây vào dính dáng cái việc mà đút lót tham ô hối lộ. Với một số các vị quan chức mất lý trí và mất cái tinh thần của chiến sĩ cách mạng, mất cái tinh thần là học trò của cụ Hồ kính yêu một cái thì đương nhiên thì bao nhiêu năm mà làm lũ, bao nhiêu năm mà phấn đấu, bao nhiêu tâm huyết công sức xây dựng công ty tập đoàn, cuối cùng chui vô tù với nhau hết. Đó chính là gì? Làm ăn nó phi pháp. Đó chính là gì? Là rút hết phúc của mình để tiêu trong một thời gian ngắn vậy các quý vị. Quan chức cũng thế, mà doanh nghiệp cũng thế, đại gia cũng thế, đến người Phật tử nông dân chúng ta cũng thế. Nếu mà không hiểu nhân quả, không hiểu được cái phúc của mình có bao nhiêu mà cứ muốn đi hưởng quá sức thì cũng thế thôi. Cho nên thầy khuyên đi khuyên lại và nhắc nhở chúng ta, và rất mong các Phật tử chúng ta nên đọc kỹ cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh là như thế. Mỗi gia đình phải nên có một cái quyển sách Tích Phúc Cải Mệnh, hay là Làm Chủ Vận Mệnh ấy, để chúng ta đọc đi đọc lại để hiểu, để biết, để mà kiệm phúc mình. Tức là biết gì? Dùng cái phúc của mình ở trong cái trường hợp vừa phải thôi. Vừa dùng vừa giữ. Đấy. Góp vào thì nhiều nhưng mà lấy ra dùng thì ít ít thôi, để con đời này là còn đời sau nữa, đời chúng ta là còn để cho con cháu nữa chứ. Chúng ta nghe câu mà đời cha ăn mặn đời con khát nước chưa? Đấy chính là cha làm việc ác con sau này phải cũng tội vạ lấy, ông làm việc ác cha làm việc ác thì cháu trách sau này cũng gì, cũng mang tiếng xấu và thậm chí là mang tội vạ lây, vì nó là có một phần cộng nghiệp ở trong đó các quý vị. Đấy, đây gọi là cộng nghiệp. Kiểu như là một con ngựa đau cả tàu vỏ cỏ ấy. Đấy, kiểu thế. À, cha làm thì cha đi tù, nhưng mà con không phải đi tù, nhưng mà con thì cũng đi đâu thì bạn bè người ta cũng lánh, người ta không dám chơi với mình, và chơi gì với cái thằng mà có bố đi tù ấy, vân vân, kiểu thế, đại khái thế. Cho nên là bố đi tù thì con có đi tù đâu, nhưng mà mang tiếng xấu gì? Mang tiếng xấu với bạn bè, với hàng xóm, với láng giềng, với mọi người. Không ai muốn chơi với mình, không ai muốn gần mình, mà thậm chí người ta không dám tin mình nữa. Đó, đấy gọi là cộng nghiệp đó các quý vị. Cho nên nhân quả tôi nói là ai làm đấy chịu. Nhưng mà chúng ta phải hiểu có một phần của nhân quả đó là gì? Là cộng nghiệp. À, một phần là biệt nghiệp, còn phần là cộng nghiệp. Đấy. Cộng nghiệp thì lấy một câu nói là gì? Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Còn biệt nghiệp là gì? Ai làm đấy chịu. Nhân nào quả đó, ai làm đấy chịu. Ai ăn người ấy no, ai uống người ấy hết khát. Vân vân, đấy gọi là biệt nghiệp. À, còn cái từ gọi là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ đó, hay là một nhà có một tin vui thì cả nhà cùng vui với nhau đó. Thì đấy gọi là cộng nghiệp. Giải thích thêm như vậy để chúng nắm được. Cho nên qua cái câu hỏi thứ tư này, Phật tử nói là bây giờ muốn bỏ ba con búp bê cung mã thong, bây giờ phải làm thế nào? Thầy khuyên là bây giờ nên sám hối và nhất tâm tụng kinh Địa Tạng lên 100 ngày để hồi hướng cầu siêu cho họ đó. Sau đó mới làm một cái lễ, xong rồi đem ra ra chôn hẳn hoi ở ngoài nghĩa trang ấy nhé. Cái trường hợp này ngày xưa thầy cũng giúp cho một trường hợp người nhà của một sư cô ở trong chùa nhà mình rồi đấy. Cũng con trai của một đại gia đấy, gia đình hệ thống khách sạn cũng đầy dãy ở Bắc Trung Nam đấy. Nó cũng nuôi cung mã thong, cuối cùng thì đơ ra. Đến khi về chùa đây thì thằng con trai duy nhất trong nhà đình, gọi là đít nhôm của gia đình, của dòng họ, đơ. Thế đến đây thì mới hỏi ra mới biết là nuôi cung mã thong, rồi thầy bảo là phải sám hối, phải bỏ đi. Ngày đó cũng còn mới cho nên lại nể là người nhà của đệ tử của mình nữa. Cho nên thầy mới cũng lập đàn và làm lễ cho, thế là cuối cùng thì trường hợp đó một thời gian sau cũng khỏi xong, cho đến hôm nay chả thấy mặt mũi quay lại chùa nữa, mặc dù là đại gia nhà rất giàu, hệ thống khách sạn cao ốc khắp các nơi, xong cũng chẳng biết chùa là chẳng biết Phật là ai nữa. Thì các thầy cũng không phải là giúp người ta xong mong người ta phải báo đáp gì đâu, nhưng các cụ nói là ngày xưa các cụ nói là một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Huống chi người ta cứu được cả cái sinh mạng của mình như thế. Mà cuối cùng cũng chỉ có được mâm lễ Phật, rồi cái phong bì, cái coi như là xong. Giống như là ốm đau đi viện, trả tiền cho viện, bệnh viện, cho bác sĩ, cho bệnh viện, thế là xong. Thế là mong rằng không bao giờ phải quay lại bệnh viện nữa. Sống như thế nó cũng kiểu như là nó sẳng phẳng một cái cách thái quá. Ở đây là cái việc tâm linh, cái việc tín ngưỡng, cái việc đạo đức, cái việc nhân quả. Chúng ta sống cũng nên có trước có sau vậy. Các thầy cũng không phải là mong các vị đến để trả lễ. Thầy có mong cái gì đâu. Xin thưa các vị, ai thầy không biết. Nhưng thầy đây đến cái pháp hội hàng chục nghìn, hai chục nghìn Phật tử, thầy có tiếp ai đâu. Chạy quanh chùa để gặp thầy để cúng dường, thầy có tiếp đâu. Đấy. Thầy mà cái người mà thích tiếp khách, thích Phật tử, thích ngồi để nhận phong bì, thì xin thưa vị, 15-20 nghìn người như thế thì ngồi buổi sáng ít nhất cũng phải được vài chục triệu hay vài trăm triệu. Thầy đâu có ngồi đâu. Có tiếp đâu. Chạy trốn là không kịp đấy. Cho nên không phải là thầy nói như vậy là mong rằng các Phật tử sau khi được Phật cứu, được các thầy giúp đỡ rồi phải về để trả lễ, rồi tháng nào cũng phải đến, năm nào cũng phải đến, vân vân. Các thầy không mong cái điều đó. Nhưng mong được các vị đừng có quên những cái người đã cứu mình đó gì. Đó chính là Phật, đó chính là Pháp, đó chính là Tăng, đó chính là Tam Bảo. Không đi về cái chùa này lễ thôi, chùa khác cũng được. chỗ nào cũng được các quý vị, gần đâu mình đi đấy. Sẽ sống nên phải có trước có sau thì nó mới bền lâu mãi mãi vậy. Còn sống mà cái lúc cần thì mới đến, còn xong rồi thì bỏ thì khác gì cái người gọi là không biết về đạo lý, không biết về truyền thống uống nước giữa nguồn dân tộc Việt Nam chúng ta đâu. Đấy, đại khái thế. Hôm nay thì tiện đây thì cũng nói luôn như vậy. Không phải chỉ thầy đấy đâu mà tất cả các quý thầy ở các chùa, bất cứ nơi đâu. Không chỉ thầy ở trong đạo mà thầy ngoài đời cũng vậy. Chúng ta bây giờ mà học hành tiến bộ làm nên sự nghiệp rồi cũng phải nhớ đến các nhớ người thầy. Hay nên chúng ta xem một cái hình ảnh clip chưa? Tổng thống Putin chưa? Nổi tiếng thế giới như vậy. Nhưng có một lần đi ngoài sân bay nhìn thấy cô giáo từ năm học cấp 1. Các quý vị nhé. Nhìn thấy cô giáo từ năm học cấp 1. Tổng thống Putin liền là gì? Giữa cái đoàn vệ sĩ đi theo như vậy, Tổng thống Putin giạt các vị vệ sĩ sang, chạy sang bắt tay và ôm cô giáo mình mấy chục năm trời gặp lại. Tổng thống Putin gặp ngoài sân bay mà chạy sang bắt tay và ôm cô giáo. Chúng ta thấy không? Một cái hành động của những người gì? Có học. Một hành động của một bậc vĩ nhân. Họ để lại cho chúng ta thấy là cách cư xử giữa con người với con người, giữa cái đạo lý, cái chân lý ở thế gian như thế. Chúng ta phải học những cái hay, những cái tốt ấy. Rồi chúng ta thấy là cụ Tổng, tức là cụ Tổng Bí Thư, cụ Nguyễn Phú Trọng, cụ Tổng của chúng ta bây giờ. Chúng ta xem có một một lần tôi xem cách đây không biết thì 1-2 năm gì đó, sức khỏe cụ cũng không còn là khỏe như ngày xưa. Là cũng khá là yếu, là đi cũng phải có đi nhanh thì phải có người dìu rồi, cụ cũng khá yếu. Nhưng cụ về thăm trường, xem một cái đoạn phóng sự cụ về thăm trường. Cụ đi bắt tay từng thầy cô giáo dạy cụ từ năm cấp 2, cấp 3 ngày xưa. Và đặc biệt có một cái cô giáo, cụ Tổng tuy là đứng trên cương vị là Tổng Bí Thư, người đứng đầu của đất nước, nhưng mà khi gặp cô giáo, cụ lại xưng em, không xưng tôi với cô giáo, không lấy cương vị của một vị Tổng Bí Thư để xưng tôi với cô giáo, mà xưng em với cô giáo trong cái ngày kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Chúng ta thấy không? Đấy, những bậc vĩ nhân, những bậc sống ấy, có trước có sau, có trình độ, có kiến thức và có đạo đức, có học vấn, có địa vị mà người ta hành động chúng ta thấy. Đấy, học là học những cái hay như thế. Các cụ ngày xưa chúng ta nói gì? Mùng 1 Tết cha, mùng 3 Tết thầy. Các cụ ngày xưa nói. Chúng ta sống càng có hậu, có trước có sau thì đức của chúng ta càng ngày càng dày. Người khác nhìn vào họ lại càng kính trọng và kính nể mình hơn đó các quý vị. Cho nên ở đây tôi chốt lại cái câu hỏi này. Thì thầy khuyên Phật tử này hay là những người đang có cái người thân của mình hay là chính người đó đang nuôi cái này, nên xem xét lại kỹ đi. Đừng có đốt phúc của mình mà đừng có chơi với lửa. Chơi với lửa thì một ngày đó sơ sẩy lửa sẽ đốt cháy mình. Hay đừng có gì? Đừng có nuôi hổ, nuôi sư tử hay nuôi rắn độc để làm đồ chơi, làm con vật đồ chơi trong nhà. Bình thường ra chúng ta bảo được nó đấy, nhưng không biết là nó giết mình lúc nào. Chớ có dạy gì mà nuôi những con thú hung dữ đó làm đồ chơi ở trong nhà. Rồi quay phim chụp ảnh khoe lên mạng và mình lại chơi trội. Chết lúc nào không biết. Đấy, tôi xem một cái đoạn phóng sự ở bên Ả Rập. Có một vị đại gia nuôi 3 con hổ. Một con hổ trắng, và hai con hổ vằn rất là to béo và chơi với nhau, thậm chí có những lúc vị này dắt ba con hổ đi dạo phố cho đoàn vệ sĩ, rồi đi dạo phố dắt ban hổ, ba con hổ đi đến đâu dân tình sợ quá chạy dẹt hay là tránh chạy xa, nhưng vị đó thì coi đó là gì, là trò thú vui tiêu khiển của những bậc đại gia Trung Đông. Và một ngày đẹp trời một ngày đẹp trời, tự nhiên con hổ nó vào nó cắn chết cái ông chủ nuôi của mình, tức là vị đại gia Trung Đông. Lúc đầu là có một con nó vào cắn, xong rồi hai con, rồi ba con thì nó vào nó cắn, nó xé nát xác vị ra. Đấy là gọi là chơi với lửa thì lửa đốt tay, chơi với dao thì dao cứa đứt, và chơi với hổ thì mất mạng. Lúc nào không biết đó các quý vị. Đấy, còn bây giờ nếu mà giác ngộ rồi muốn bỏ thì đấy, phải phát nguyện ăn chay tụng kinh niệm Phật, đặc biệt tụng kinh Địa Tạng 100 ngày mà cầu siêu cho họ. Và sau đó thì phải làm cái lễ gì? Cái lễ gọi là an táng cho họ. Đấy. Mua cái tiểu. Mỗi Cù Ma Thong này cho một cái tiểu đàng hoàng ra chôn như chôn các thai nhi mất vậy các quý vị. Xây mồ xây mả thật đẹp nước đấy, tự nhiên lại phải làm như thế. Còn nếu mà không làm được như thế thì khó lắm các quý vị. Còn thầy nói luôn, sau mấy bài giảng ngày xưa thầy bảo thầy không dây không dính đến cái này nữa, đến thầy không có làm lễ cho đâu, thầy đã nói rồi, đây thầy giảng thì hướng dẫn cho thế thôi, còn tự phải giải quyết lấy. Thầy sẽ không lập đàn, không làm lễ, cũng không làm sớ, không kêu cầu gì cho những trường hợp nuôi Cù Ma Thong này nữa, vì thầy đã nói ngày xưa rồi. Thầy không muốn gây thêm oán thù, không muốn chuốc thêm chiến tranh ở trong cái thế giới tâm linh ấy. Các vị tự làm thì tự chịu, gieo gió ắt gặp bão. Bây giờ thì phải tự mình đứng lên mà đi giải quyết hậu quả thôi, nhưng người khác không thể giải quyết hậu quả thay cho mình được. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con là Phật tử ở Bắc Giang. Con có hai câu hỏi, kính mong thầy từ bi giải đáp cho con được biết. Một, cách đây 10 năm nhà con có thỉnh một hình Bồ Tát Quán Âm về thờ tại tầng 3. 2 năm trước, con được một người bạn tặng cho một hình Đức Phật Thích Ca. Nhưng con lại treo bức hình tại phòng khách tầng 1. Con làm như vậy có bị tổn phúc không ạ? Nhiều lần con muốn thỉnh ngài lên tầng 3. Nhưng con không biết thờ thế nào cho đúng ạ. Xin thầy chỉ dạy cho con được rõ. Ở đây cái việc thờ Phật. Phật tử này hỏi rằng mấy năm trước thì có thờ hình ảnh Bồ Tát cái Quán Âm ở trên tầng 3 rồi. Nhưng mà 2 năm gần đây thì lại có thỉnh thêm một cái ảnh Đức Phật Thích Ca lại treo ở tại phòng khách tầng 1. Làm như vậy là có bị tổn phúc không? Cái này thì cũng tùy duyên thôi các quý vị. Đức Phật Thích Ca chắc chắn cũng không trách chúng ta. Tại sao các Phật tử không thờ thầy, hay là không thờ ta, không thờ Như Lai mà lại thờ Quán Âm Bồ Tát? Tại sao Quán Âm Bồ Tát lại được thờ trên ban thờ, còn ta lại phải ở dưới nhà khách? Chắc chắn chư Phật Bồ Tát không bao giờ chê trách cái việc đó. Đảm bảo với các quý vị đấy. Chắc chắn chư Phật Bồ Tát không bao giờ chê trách chúng ta cái việc đó đâu. Nhưng là một Phật tử, để cho được trang nghiêm thì chúng ta thờ có hình ảnh của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Dược Sư, và hình ảnh các vị Bồ Tát, Quan Âm, Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân chẳng hạn. Thì chúng ta nên có cái ảnh Phật ở nơi giữa, nơi trang trọng nhất ở trên ban thờ. Còn các vị Bồ Tát thì ở sang hai bên, bên cạnh thì là trang nghiêm nhất. Ví dụ như chúng ta thờ giữa là ảnh Đức Phật Thích Ca, thì một bên là Bồ Tát Quan Âm, bên là Bồ Tát Địa Tạng. Đấy cũng là một cái cách bài trí vừa đẹp mắt lại vừa thấy là gì, thấy hoan hỷ. Hoặc là chúng ta thờ tịnh độ, chúng ta thờ Tây Phương Tam Thánh, Đức Phật, A Di Đà, Quan Âm và Đại Thế Chí, ảnh cũng được, hoặc là tượng được, vân vân. Hoặc là chúng ta thờ ảnh Tây Phương Tam Thánh và pho tượng Đức Phật Thích Ca nhỏ nhỏ, hoặc là tượng Đức Phật Thích Ca cũng được, vân vân. Thì chúng ta thờ trên ban thờ nên như thế thì để cho vừa trang nghiêm, mà chúng ta gọi là sống có trước có sau. Đúng không? Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ của Sa Bà, là vị thầy gốc của đạo Phật chúng ta ở thế giới này. Nhờ có Đức Phật Thích Ca chúng ta mới biết được là có Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhờ có Đức Phật Thích Ca chúng ta mới biết được quán Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi chư Bồ Tát Văn Thù, Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, vân vân. Cho nên Đức Phật Thích Ca chính là vị bản sư, vị thầy gốc của chúng ta ở thế giới Sa Bà này. Thì nếu mà trên ban thờ có ban thờ Phật là nói thì chúng ta nên có ảnh hoặc có tôn tượng của Đức Phật Thích Ca ở trên ban thờ Phật chính vậy. Nếu chúng ta đấy như thầy nói, ví dụ chúng ta theo tu theo tịnh độ, chúng ta thờ Tây Phương Tam Thánh bằng ảnh thì nên có cái hình có tượng của Đức Phật Thích Ca vừa đủ thôi, ở trên bàn thờ nữa thì có đủ cả. Hoặc là chúng ta thì không tu theo tịnh độ, chúng ta tu theo thiền thì có tượng hoặc có ảnh Đức Phật Thích Ca là đủ rồi, vân vân. Đấy thì cái thờ phụng này nó cũng không nhất định, tùy theo cái nhân duyên và cái sở thích của chúng ta, đặc biệt cái nhân duyên của chúng ta. Nhưng nếu mà đã thờ Phật, có ảnh Bồ Tát, có ảnh Phật thì nên để ảnh Phật ở chính giữa và ảnh Bồ Tát ở hai bên cạnh vậy. Như thế thì nó phải phép hơn. Ví dụ như thầy nói ví dụ này, chúng ta thấy không? Đi họp chẳng hạn. Khi chúng ta thấy đi họp, chúng ta thấy thầy lấy một cái ví dụ rất cụ thể chúng ta thường thấy trên TV hay trên phim ảnh hàng ngày nhé. Bộ Công an thì người to nhất là Bộ trưởng, đúng không? Bộ trưởng Bộ Công an. Bộ trưởng Bộ Công an đồng thời cũng là gì, về trong ngành thì không biết cái chức đấy bên đảng nó là gì, gọi là bí thư. Bí thư đảng ủy của Bộ Công an thì nói không biết nó có đúng không, nhưng đại khái thế. Nhưng có nghĩa trong Bộ Công an thì cái người đứng đầu là thường là bộ trưởng. Tất cả các bộ trưởng thì bộ trưởng là người đứng đầu của bộ đó, và đồng thời cũng là như là bí thư là người đứng đầu về đảng của cái bộ đó. Đúng không? Nhưng mà riêng Bộ Công an chúng ta thấy thì riêng Bộ Công an là bộ trưởng là bí thư. Nhưng ở trong cái ban đó, cái ban điều hành cao nhất của Bộ Công an trong nhiệm kỳ này, chúng ta thấy thì có cả Tổng Bí thư, có cả Chủ tịch nước, có cả Thủ tướng, có cả Chủ tịch Quốc hội vào đó nữa. Nhưng khóa trước thì không có. Khóa trước nữa thì hình như là có mỗi cụ tổng thôi, cụ vào trong đó thôi. Nhưng còn khóa này thì chúng ta thấy có cả bộ tứ ở trong cái ban, mình nói nôm na là cái ban thì cái ban điều hành cao nhất của Bộ Công an. Nôm na như thế chúng ta dễ hiểu đi. Thì bình thường chúng ta thấy nếu mà không có Tổng Bí thư hay Chủ tịch nước hay Chủ tịch Quốc hội hay là Thủ tướng đến dự trong cái cuộc họp của cái Bộ Công an đó, mặc dù nói về đảng ở trong Bộ Công an thì bộ trưởng là to nhất, nhưng mà nói về cái tổng thể cả một quốc gia thì là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội còn to hơn cả bộ trưởng cơ mà. Vì bộ trưởng Công an, bộ trưởng cũng chỉ thuộc về chính phủ mà, thuộc về chính phủ. Cho nên chúng ta thấy khi mà ngồi họp mà có một trong bốn cụ gọi là bốn cụ tứ trụ đó thì cái nơi chính giữa chúng ta thấy thường là các cụ tứ trụ ngồi, còn bộ trưởng thì ngồi sang bên cạnh. Vì sao? Mặc dù là họp đảng, các cụ kia chỉ là thường trực thôi ở trong cái ban đó thôi, nhưng mà các cụ thì vai lớn hơn đối với cái vĩ mô. Còn trong Bộ Công an nó chỉ là cái vi mô, thì cái người đứng đầu trong cái bộ đó nhưng vẫn phải ngồi điều hành sang bên cạnh. Chúng ta thấy không? Đấy, thầy nói nôm na như thế để chúng ta dễ liên tưởng, dễ hiểu. Nếu như trong gia đình chúng ta mà chỉ có ảnh Bồ Tát Quan Âm hay Bồ Tát Địa Tạng vân vân thì chúng ta thờ trên ban thờ là vô tư rồi. Nhưng mà trong nhà chúng ta lại treo cả ảnh Phật nữa thì đương nhiên theo thầy phải nên gì, nên có ảnh Phật vào chính giữa trên ban thờ, ảnh Bồ Tát hai bên. Còn ở dưới phòng khách chúng ta muốn treo cái gì thì ảnh gì thì thay vì treo. Đấy. Đấy là cái gì, cái mà chúng tôi lấy một cái ví dụ rất là đơn giản, gọi là tôn sư trọng đạo. Trong một gia đình chúng ta thờ Phật tại gia, có treo ảnh Phật đầy ra, nhưng mà trên ban thờ lại không có, chỉ treo ảnh Phật ở dưới phòng khách hay là chỗ khác chẳng hạn, hay là treo ở trong phòng thờ nhưng mà không treo ở giữa ban thờ, treo đối diện hoặc là treo bên sườn chẳng hạn, mà treo ảnh Bồ Tát ở chính giữa chẳng hạn. Đấy gọi là không tôn sư trọng đạo vậy. Đấy, ví dụ như mời Tổng Bí Thư đến dự họp của Bộ Công an mà bác Bộ trưởng lại ngồi chính giữa để Tổng Bí Thư ngồi bên cạnh, có khi là nghỉ hưu sớm. Đấy, thế nôm na như thế là chúng ta dễ hiểu. Cho nên trong gia đình trên ban Phật có ảnh Bồ Tát, mà trong nhà dưới phòng khách hay các tầng khác có ảnh Phật thì nên để ảnh Phật chính giữa trên ban thờ, ảnh Bồ Tát sang hai bên. Sau đó rồi thì chúng ta muốn để ảnh Phật trang trí ở chỗ phòng khách hay để bất cứ nơi đâu nữa đều được cả, hay để ở trên phòng thờ nhưng mà treo để chung quanh ba bên nữa cũng được cả, nhưng đã có ảnh Phật và ảnh Bồ Tát trong nhà thì ảnh Phật hoặc tượng Phật phải được thờ chính giữa, gọi là tôn sư trọng đạo. Đấy, nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu đúng không? Câu thứ hai, Phật tử này hỏi: năm 2018 hai vợ chồng con có theo đoàn Phật tử miền Nam sang Ấn Độ chiêm bái Tứ Động Tâm, từ nơi Đức Phật đản sinh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân và nơi Đức Phật nhập Niết Bàn đó. Khi đoàn chúng con đến Bồ Đề Đạo Tràng, có phát tâm mua vàng để thép tượng Đức Phật và được nhà sư Ấn Độ ở đó phát cho mỗi người một tấm vải để đắp lên tượng Ngài. Thế kiểu như tấm y đó, tấm vải đắp là thành y đắp lên tượng Đức Phật. Trong đoàn chúng con có người bảo mang tấm vải đó về khi bố hoặc mẹ chết để đắp lên người thì không bị đọa vào trong ba đường ác nữa. Con xin thầy giải đáp giúp con, và con phải làm thế nào với những miếng vải đó? Con xin tri ân công đức thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy khẳng định là sai. Phật tử mà nghe Phật tử giải thích như thế là sai. Vì sao thầy nói là sai? Vì y áo chúng ta dâng lên cúng giảng Đức Phật, tức là đắp vào thân Đức Phật, thì chúng ta nên để lại đó, không nên lấy y đem về. Chúng ta cúng giảng mà, dâng lên cúng giảng Phật thì nó của Phật rồi, đắp vào rồi lại lấy về không sao được. Trừ rằng các quý sư, các quý thầy đó lấy lộc ban cho chúng ta, chúng ta xin về thì cũng phải để nơi trang nghiêm, đóng một cái hộp bằng kính hoặc bằng mica gì đó, để lên trên ban thờ, thờ như thờ Phật, kính như kính Phật vậy, kính như kính tượng, kính như kính ảnh Phật vậy, kính như kính gì, kính kinh, kính sách của Phật vậy. Như thế thì mới được. Nếu như tấm y mà các sư thì chúng ta đắp lên trên đó mà các sư lại lấy một tấm y khác, và các sư lại đích thân lấy cái y đó để trao chúng ta vào đây là lộc tam bảo, lộc Đức Phật, lộc Bồ Đề Đạo Tràng cho, thì chúng ta xin nhưng đem về phải thờ kính như thờ kính Phật, thờ kính như thờ kính Pháp. Các quý vị, chúng ta không thể đem dùng cái đó vào cái việc may vá áo vân vân đâu, may y may áo để mặc để đắp đâu các quý vị. Có đi chăng nữa thì có làm cái hèm, Cái hèm đó làm gì? Đó chính là chúng ta giống như vải hô thần nhập tượng ấy. Chúng ta chia thành từng miếng nhỏ, có thể có các cháu mới sinh, chúng ta cho các cháu nó tết thành cái vòng để đeo ở tay, hoặc là cho vào trong gối ngủ của các cháu nó, để các cháu không hay giật mình, không hay khóc đêm, hoặc là dễ nuôi chẳng hạn, vân vân, đại khái thế. Thì có thể làm cái việc đó. Đặc biệt, tuyệt đối không được đem cái y đó để đắp cho người mất. Ngày xưa thì cũng có kể câu chuyện rồi đấy. Về Trung Quốc có một vị tỷ khiêu xuất gia, nhà rất nghèo. Hằng xuất gia sau này thì nhà có hai mẹ con, cho nên sau khi mẹ ngài mất, thì vì thương mẹ cho nên ngài có ba tấm y. Ngài lấy một tấm, người ta cúng ngài một tấm y mới, thừa ra một cái tấm cũ. Thì ngài thương mẹ quá, ngài lấy cái tấm y cũ đó, y cũ rồi nhé, ngài đã xả rồi nhé các vị. Cái vị tỷ khiêu đó đã xả cái y cũ đó ra rồi. Thương mẹ quá cho nên khi mẹ mất rồi về đem quấn lại, đem quấn đắp cho mẹ chôn. Chúng ta biết không? Mang ra vừa cho xuống quan tài xuống hố một cái ầm ầm dông bão mây đen mù mịt khói gió ầm ầm thổi đến, mây đen mù mịt kéo tới, cát bụi ầm ầm sấm chớp vang trời và đánh bật cái nắp quan, đánh bật cái quan tài đó lên. Dân sợ chạy tán loạn, nhưng mà vì là nghĩa tử là nghĩa tận cho nên được một tí thì nhân dân với lại quay lại đem chôn, đặt quan tài đó xuống chôn. Lần thứ hai liền bị sét đánh bung ra, bung nắp quan tài. Lần đầu là bị bung nắp quan tài, lần thứ hai bung nắp quan tài, xong lại đem đậy lại. Thì chúng ta biết nắp quan tài thường là họ đóng đinh đúng không, dùng dây che để buộc, ngày xưa là như thế, ở nông thôn như thế đó, phong tục ngày xưa dây che dây thừng buộc đóng đinh đó, mà đánh bung nắp quan tài. Cái vị tỷ khiêu đó với người dân họ hàng vẫn không hiểu vì lý do sao mà bà cụ lại bị đánh như thế, cho nên lại đem cho vào cho chôn lần thứ ba. Chôn lần thứ ba thì sét đánh bay cả quan tài và cả xác lên trên mặt đất, quan tài một nơi, xác một nơi và cái cà sa bay ra một nơi. Chúng ta thấy không, khủng khiếp không? Và là trời còn không dung ấy. Nhưng cũng may cho cái vị tỷ khiêu đó là gì, là người tu hành chân chính, cho nên trời mới dáng điềm gở như thế để cứu gì, cứu bà mẹ của cái vị kia và cứu cả cái vị tu sĩ, vị tỷ khiêu kia. Vô tình thương mẹ, cái tấm y xả ra rồi, tức là tấm y không dùng nữa, thương mẹ cho nên đem quấn thay mẹ khi mẹ chết. Xét ba lần đánh, hai lần đầu bay nắp quan tài, lần thứ ba thì vẫn cố tình đem đậy lại và chôn tiếp, thì lần thứ ba đánh cho bay cả quan tài lên trên mặt đất và quan tài một nơi, xác một nơi và cái y cũng gì cũng một nơi. Khi đó may mắn thì lại được cái câu chuyện đó nó lan truyền đến một vị cao tăng ở cái ngôi chùa gần đó. Vị cao tăng biết thế, vị cao tăng mới nói rằng cái y cà sa của Phật chế cho chư tăng thì chỉ có chư tăng mới được gì, mới được đắp mặc thôi. Cho dù đó là tấm y cũ cũng chỉ có chư tăng mới được đắp mặc, cư sĩ Phật tử tại gia không được đắp mặc. Mà y của chư tăng cũng phân ra là gì? Y mạn điều là dành cho các vị sa di và sa di ni, còn y ngũ điều, y thất điều, y cửu điều là dành cho các vị tỷ khiêu và tỷ khiêu ni. Còn từ y 11 điều, 13 điều, 15 điều, 17 điều, 19 điều, 21 điều, 23 điều, đến 25 điều là hết nhé. Đến 25 điều, y đó mới dành cho các bậc gì? Các bậc hòa thượng. Từ 11 cho đến 17, 19 điều là các bậc thượng tọa có thể dùng. Từ mặc 21, 23 đến 25 điều là các bậc hòa thượng, ngôi vị hòa thượng, các bậc đạo cao, đức trọng, tu lâu ở trong đạo rồi, và đạo cao đức trọng thì mới được đắp cái y bậc thượng, gọi là từ 21 đến 25 điều ấy. Tất nhiên là lẻ từ 21, 23, 25. 19, 11, 10, xuống 19, xuống 9 đã là các bậc thượng tọa và trung tọa. Phân như thế cơ mà các quý vị. Chứ không phải là có tiền thì thích may, thích đắp, thích mặc nào đâu. Thời mạt pháp này thì một số những kẻ ngu si ít học thấy các bậc hòa thượng đắp y 25 điều, mình cũng đi may y 25 điều để đắp để mặc. Thậm chí là còn mặc đắp cái y còn sang trọng, còn đắt tiền bằng tơ lụa, bằng những vải vóc đắt tiền hàng mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu nữa. Như vậy là gì? Là tự làm tổn phúc mình, ngu si vô trí, mới đi đốt phúc mình như thế. Còn những bậc chân tu thật học, người ta hiểu biết, người ta không bao giờ người ta lại đi làm như vậy. Đặc biệt là các vị tân tỷ khiêu hoặc các vị trung hạ tọa. Đấy, nhưng mà thôi, mạt pháp mà biết làm thế nào để các vị tiện đây thì cứ nói luôn. Cho nên các Phật tử chúng ta tuyệt đối, đây thầy nói là tuyệt đối không nên đắp y cả xa, đã dâng cúng Phật hoặc chư tăng rồi, kể cả là dâng lên dâng cúng tượng Phật rồi, đắp lên tượng Phật rồi, xong rồi lấy về, xong rồi đắp cho thây ma, đắp cho người chết, mà bảo đó là không bị đọa vào trong ba đường ác. Sai lầm, vô cùng sai lầm. Không biết học ở đâu cái sự tuyên truyền là ngu si mông muội mà thiếu hiểu biết như thế mà đi tuyên truyền cho nhau được. Đó chính là bán pháp, đó chính là hủy pháp, và đó chính là làm sai pháp đó các quý vị. Chúng tôi may mắn là ngày xưa cũng gặp và đang là học sinh trên ghế nhà trường của trường trung cấp và học viện Phật giáo Việt Nam, cũng may mắn được gặp và được học với các bậc gọi là luật sư rất là nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam chúng ta, như là Đức Pháp Chủ, ngài luật cũng rất là giỏi, rồi Hòa thượng Thanh Duệ ở chùa Quán Sứ bây giờ đó cũng giỏi, rất là giỏi luật, rồi kể cả là thượng tọa Tiến Đạt ở chùa Đại Từ Ân bây giờ cụ cũng được gọi là một vị luật sư trẻ rất là gì, thông tuệ về luật tạng, cụ dạy. Cho nên qua đây thì cũng khuyên các quý vị đừng có nghe truyền tai với nhau, bảo là đem cái y dâng lên Phật hoặc dâng lên chữ tăng rồi sau này xin lộc đem về đắp cho người chết và người chết không bị đọa vào trong ba đường ác. Không có chuyện đó đâu, thậm chí còn đọa nhanh hơn nữa các quý vị. Sai pháp và còn đọa nhanh hơn, phải bán pháp, cố tình hủy hoại chính pháp của Đức Phật còn đọa nhanh hơn. Đó. Thế kể cả Phật tử chúng ta này không được đắp y, trừ là thọ Bồ Tát giới tại gia thì có thể đắp mạn điều y, tức là y không có điều chưa điều nào một cái miếng vải thì được, để là phương tiện thì được, để cho gọi là sách tiến động viên các Phật tử tiến tu lên một bước, nhưng phải trì trai giữ giới cơ, thọ Bồ Tát giới phải giữ giới cơ. Đấy. Nhưng một số các vị luật sư cũng không đồng ý luôn. Ngày xưa thầy cũng định cho Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới đắp y, nhưng mà sau này thầy thấy là cũng không nên, sợ là mọi người sẽ hiểu lầm, lầm tưởng giữa người xuất gia và tại gia, cho nên là cũng thôi luôn. Thậm chí thầy khuyên các Phật tử chúng ta, Phật tử tại gia cũng không nên cạo sạch tóc như những người xuất gia nữa. Cạo sạch tóc, mặc bộ áo lam, bộ áo nâu, đi ra ngoài đường, đi xe máy, đi ô tô, chúng ta đèo vợ hoặc đèo con hay đèo người phụ nữ, hoặc xã hội nói đây sư đèo gái mà. Sư bây giờ ăn chơi, sư bây giờ thì ngồi ở quán nhậu, sư bây giờ này nọ kia. Tất nhiên cũng có một số những vị con sâu làm giàu nổi canh, họ đánh mất cái gọi là cái tâm tu và cái chí nguyện tu, họ có thể là cũng sa đà, nhưng mà đấy là con sâu làm rồi nảy canh, không phải là nhiều mà không phải là tất cả. Nhưng mà chúng ta vô tình làm Phật tử, đầu cạo tóc đi lại mặc áo nâu, mặc áo lam, đi xe máy đèo vợ đèo con, nam thì đèo nữ, nữ thì đèo nam, sao mà biết đâu, cứ thấy là cạo tóc mặc áo nâu áo lam mà cho là sư chứ. Đó, Vô tình chúng ta lại làm cho chính pháp của Đức Phật là bị xã hội cơ hiểm. Cho nên một số các vị cư sĩ tu theo tịnh độ hoặc là tu theo tịnh độ của Hòa Thượng Tịnh Không, bây giờ là ở tại gia tu cũng cạo sạch tóc luôn, xong rồi đi đâu mặc cái áo nâu vào, cha khác gì sư luôn. Cư sĩ, ít nhất chúng ta để cái tóc nữa, cư sĩ mà. Chúng ta phải để cái tóc ra ít nhất khoảng vài phân, hai ba phân ra để cho người ta dễ nhận biết. Đấy là cư sĩ. Mà cư sĩ thì Đức Phật thì vẫn cho sống cuộc sống tại gia, vẫn cho lấy vợ sinh con, lấy chồng sinh con bình thường, cấm tà dâm thôi. Cho nên chúng ta vẫn có thể đèo vợ, đèo con, đi chợ, đi búa, đi ra đường, ra xa vẫn bình thường các vị. Đó. Nhưng bây giờ chúng ta lại cạo sạch tóc đi nghề, lại mặc cái chiếc áo nâu nữa. Thậm chí nhiều vị đi là còn cứ thích như đóng giả sư nữa. Làm gì phải đóng giả? Ngon thì xuất ra luôn, buông hết tất cả đi, buông sạch sành xanh đi và xuất ra tu đạo. Muốn làm tăng xuất ra tu đạo, sống đời phạm hạnh xuất ra. Ở nhà làm cư sĩ mà cứ thích để cho mọi người nhìn mình là sư, lễ mình là thầy, là hòa thượng, không nên, tổn phúc đấy các quý vị. Đại thầy thì thầy, đôi khi thầy nói thật thì hay mất lòng, nhưng mà cũng nên nói thẳng như thế để các vị rút kinh nghiệm. Đó. Nếu muốn xuất gia thì chúng ta xuất gia, buông xuống tất cả để xuất gia, thì cạo tóc, mặc cà sa hẳn hoi, thọ giới thọ pháp đúng như lý như pháp, y kinh y luật y Phật sở chế, tam sư thất chứng trao truyền giới châu tuệ mạng, các vị là người xuất gia thì vô tư. Đó. Bằng không thì làm Phật tử thì cư sĩ thì sống đúng với hạnh của cư sĩ, không cạo sạch tóc như là người xuất gia, để họ lầm tưởng. Nhỡ một lúc nào đó chúng ta vì cuộc sống gia đình mưu sinh, chúng ta vẫn phải làm ăn chứ có phải tự nhiên người ta mang đến người ta cúng mình đâu. Đi chợ, đi búa, đi làm ăn này nọ, thậm chí là đèo vợ đèo con, đi trên xe máy chẳng hạn, xe ô tô chẳng hạn, có hai người, hai vợ chồng chẳng hạn, người ta hiểu lầm đấy là sư. Nên người ta lại, những người mà họ biết đâu, họ cứ thấy là mặc áo nâu cạo tóc của bà sư, rồi họ lại bán phá tam bảo, hủy nhục người tu. Thì có phải là vô tình chúng ta thì làm cho những cái người kia họ đã bất tín rồi là càng bất tín thêm, lại làm cho họ thì càng mất niềm tin thêm vào tam bảo, thậm chí là còn hủy báng nữa. Hay chúng ta thì tự nhiên là chuốc tội vào thân, làm cho họ mang tội thì chúng ta mang tội luôn. Đấy, cho nên qua đây thì tiện đây thì cũng nói luôn như vậy. Các Phật tử chúng ta cũng hoan hỉ, nếu có không bằng lòng thì thầy cũng đã nói rồi. Đấy là sự thật. Đó. Rồi các Phật tử chúng ta nên lưu ý đấy, những cái đồ như thế thì tốt nhất không có nên đem đắp cho người mất. Thậm chí mấy bài giảng trước đây thì cũng nói rồi, cái mền quang minh cũng cần không nên đắp, không không nên đem đắp cùng với chôn, không đem chôn nữa, không nên đắp mặc vào trong thây chết để chôn xuống dưới. Vì cái mền quang minh đấy thì một số những mền quang minh họ in là có cả hình Phật cơ và những câu chú của Phật ở trong đó. Họ bảo là đắp mền quang minh để xuống dưới không bị đọa ba đường ác, làm gì có cái chuyện đấy các vị. Như vậy là đi ngược lại nhân quả rồi. Mền quang minh chỉ đắp trong lúc trợ niệm thôi, đắp trong lúc trợ niệm. Trợ niệm xong liền là đến lúc tắm rửa đó, liền là phải mặc cái quần áo thường vào cho cái vong đó. Ví dụ như cái vong đó là Phật tử thì chúng ta có thể mặc bộ lam hay bộ nâu, mà muốn trang nghiêm thì mặc cái áo dài lam hoặc áo dài nâu vào nữa thì cho trang nghiêm. Đấy. Hoặc là người bình thường thì mặc những bộ quần áo bình thường ngoài đời cũng được, chứ không được đắp mền ở quang minh, không nên vậy. Quan điểm của chúng tôi dựa vào cái gì? Ngày xưa được học luật, được Đức học luật từ Đức Đệ Tam Pháp Chủ, ngài cũng cực lực gì chấn chỉnh và khuyên tăng ni Phật tử không nên đắp mền quang minh cho thay chết. Mà đích thân Đức Đệ Tam Pháp Chủ khi xưa làm hiệu trưởng trường Trung Cấp Phật Học Hà Tây, chúng tôi là học sinh, cụ lên giảng và cụ nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái điều đó, chúng tôi vẫn nhớ như in. Kể cả Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Chùa Hương, ông của chúng tôi, cụ Hòa Thượng Giác Linh Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành, cụ theo mật tông. Nhưng cụ cũng chủ trương là không được đắp mền quang minh cho người mất chôn theo, tức là không được chôn theo người mất. Đắp trong lúc trợ niệm thì được. Cổ đắp trong lúc trợ niệm, tức là người ta mất rồi mà còn để trợ niệm, để mọi người niệm Phật hoặc mọi người tụng kinh, mọi người trì chú, mọi người cầu nguyện thì được. Nhưng sau hết cái giờ tụng kinh niệm Phật, trì chú, cầu nguyện đó thì liền phải thay y phục. Tức lúc tắm rửa và thay y phục cho cái người mất đó, thì cái mền quang minh đó ngày xưa nó đắt và nó hiếm, cho nên cụ bảo lại giặt kỹ đi, lại đem về, lại để lên cái chỗ trang trọng, để không để lên trên ban thờ chính mà để thấp hơn ở dưới. Để sau đó thì làm lễ xong, bao giờ có người mất thì đem đến đắp và trợ niệm xong thì lại đem giặt sạch đi, lại để đến cái chỗ trang trọng đó thì lại đi trợ niệm tiếp. Chứ cụ không đồng ý và không cho, tuyệt đối không cho là đắp theo thi thể người chết, kể cả miền Quảng Minh các quý vị nha. Bây giờ một số các quý thầy, xin thưa các quý vị, đem bán cái miền Quảng Minh đã mấy triệu, bảo là đắp miền quang minh đã vào cho người mất, đem chôn xuống là không bị đọa ba đường ác, được về với cõi Tây Phương Cực Lạc, về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Đấy là lừa đảo. Đấy là những kẻ vì tiền, những kẻ tán tận lương tâm. Tôi phải nói một câu rất chân thành mà nó hơi đau một chút, đó là tán tận lương tâm mà lừa đảo tín đồ Phật tử vài triệu bạc, mà đánh mất đi cái giá trị, cái nhân phẩm, cái nhân cách của người, của một bậc thầy, của người tu hành chân chính. Thật sự là đau xót cái thời mạt pháp. Các Phật tử chúng ta lưu ý cái điều này. Đấy, đấy là tiện đây thì nói thêm. Rồi hôm nay thời gian đã hết thì chúng ta xin đã nghỉ ở đây.